Và sau đây tôi xin tiếp tục trong phần đọc Kinh Thánh. Xin quý bà chị em đứng lên và tôi đọc Kinh Thánh trong sách Galati, đoạn 5 từ câu 13 đến 25. Hỡi anh chị em, anh em đã được gọi đến sự tự do, chồng chớ lấy sự tự do đó mà làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, vì các luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: như hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vì ta nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh mình xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Amen. Xin kính mời quý bà chị em cùng ngồi xuống.
Tôi hơi xúc động đến đây chia sẻ lời Chúa cho quý mạng anh chị. Xúc động thứ nhất là thỏa lòng. Một vị mục sư lớn tuổi nói rằng là món quà của một người hầu việc Chúa là được hầu việc Chúa. Hôm nay tôi rất là thỏa lòng. Tôi cũng hơi run sợ. Không phải run sợ quý bà anh chị em, tại vì tôi gặp mọi người giống như là mỗi tuần rồi, nhưng mà run sợ vì tôi sắp nói lời của Chúa. Tôi xin Chúa gìn giữ lôi môi miệng của tôi. Sáng hôm nay khi đến cùng thờ phượng thì tôi thấy những bài thánh ca quá hay, những bài đọc kinh thánh quá hay. Tôi ao ước làm sao mình có thể nhớ được những cái lời này, không phải là chỉ để dùng cái lời này để nói với Chúa, nhưng mà thưa quý mạng chị em, đó là tâm lòng của tôi là như vậy. Tôi ước ao nói được với Chúa như vậy, nhưng mà nhiều khi mình nói không được. Trước khi chia sẻ lời của Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Và trước khi cầu nguyện, tôi muốn nói một điều nữa là lý do tôi ở đây, tại vì mục sư Sơn cùng với phái đoàn đi huấn luyện ở Việt Nam, và chúng ta cũng nhớ đến phái đoàn. Và tôi xin phép được cầu nguyện. Chúng con đến với Chúa một lần nữa. Chúng con vui thỏa khi được nghe lời của Chúa. Chúng con cũng ao ước lời của Chúa làm cho chúng con yêu mến Ngài hơn, làm cho chúng con chạm được tấm lòng, tâm linh của chúng con, để chúng con vượt qua tội lỗi, vượt qua sự thất vọng, vượt qua sự nghi ngờ, để qua lời của Chúa, đời sống của chúng con là đời sống thờ phượng Ngài. Và mục đích sau cùng của chúng con là chúng con ao ước được tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Ngài. Xin Ngài ở với con trong giờ phút này, gìn giữ tấm lòng của chúng con, gìn giữ tấm lòng của con trong sự hạ mình trước mặt Chúa, và giúp cho chúng con khi thờ phượng thì chúng con sẽ không để tư tưởng mình đi xa lời của Ngài. Con xin cầu nguyện những điều này nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, câu hỏi mà tôi thường đặt ra là truyền thông là cái gì? Dạ, xin cho cái slide. Truyền thông là mình cố gắng, slide number two, dạ, trước đó. là mình cố gắng dùng những tư tưởng, những lời lẽ của mình để mình diễn tả được từ một người này qua một người kia. Và thường thì như là người ta cố gắng làm thật rõ, thật ngắn, rõ ràng để cái sự thông tin của mình có thể đến với người mà mình muốn nói. Thì hôm nay cái đề tài mà tôi muốn trình bày ở đây là từ vực sâu đến đỉnh cao, nhưng mà ở trong đó có ba cái step khác nhau. Thứ nhất là khi mình nói là vực sâu thì thế nào là vực sâu, và phần thứ hai là đừng có ở trong vực sâu nữa, nhưng mà hãy vượt lên cao. Tôi nghe cái bài hát Chạm Lòng Con, tôi thấy thỏa lòng vô cùng. Xin giúp cho con yêu mến Ngài đủ để con vượt qua những cái sự buồn phiền, thất vọng, nhưng mà đến cùng với Chúa để con có thể ngợi khen Ngài mỗi ngày càng hơn nữa. Thành ra ở đây có ba cái step: thứ nhất là đã, step thứ hai là đừng, và step thứ ba là hãy. Dạ. Thành ra, dạ, cái slide kế tiếp. Thành ra khi mà mình nói về cái sự mà truyền đạt tư tưởng thì mình cố nói cho thật rõ, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, nhất là trong cái phần thơ văn. Dạ, những cái bài hát nhiều khi mình nghe mà mình cũng không hiểu họ nói cái gì. Thí dụ như thế này, không biết quý vị có biết cái bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay không? Dạ, chắc nhiều người biết phải không ạ? Thì tôi nghe như thế này: với bao tà áo xanh đây mùa thu, hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ, lá vàng từng cánh, rơi xuống âm thầm trên đất xưa. Tôi không hiểu cái bài đó nói cái gì hết. Tôi chỉ biết rằng là tác giả như là có một cái tâm tư gì đó rất là buồn. Nhưng mà những cái lời kế tiếp thì là cho mình thấy rõ hơn tí xíu cái ý mà ông muốn nói cái gì. Nói rằng là thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã xa bờ, đường về không lối, dòng đời đã về chiều, mà lòng mến vẫn còn nhiều, đập gương xưa tìm bóng. Thì tôi có nghĩ rằng là có thể là ông tìm kiếm một cái điều gì đó. Nhưng mà cái điều mà tôi thấy là cái bài hát này rất là hay. Hay là cấu trúc thì rõ ràng, tuy không có rõ ràng lắm nhưng mà từ từ thì rõ ràng hơn. Ý tưởng thì lãng mạn, thơ văn thì trữ tình, gây cho mình cái sự cảm xúc. Nhưng tiếc hay, nhạc thì hay nhưng mà ý thì không hay. Thưa quý vị, ý thì không hay. Lý do là những cái tư tưởng buồn bã chán nản này không giúp cho mình sống vui, sống mạnh được. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta muốn mình sống vui, sống mạnh mỗi ngày một nhiều hơn nữa. Để làm gì? Để mình ra hơn, chia sẻ niềm tin của mình cho những người khác. Để tôi nghĩ mục đích lớn nhất của chúng ta là để tôn vinh Chúa mỗi ngày qua đời sống của chúng ta. Tôn vinh Chúa mỗi ngày qua đời sống của chúng ta. Nguyện xin chúng ta làm được cái điều này. Nhưng mà trái lại những cái bài hát mà trữ tình như vậy đó, thì hôm nay tôi được nghe những bài thánh ca. Thì thánh ca giống như là thánh thi, những bài thi văn. Những bài này giúp cho chúng ta có mối thông công giữa mình với lại Chúa được mỗi ngày càng được mạnh hơn nữa. Thành ra cái sự quan trọng ở đây là sự mình phải có một cái sự chọn lựa. Chọn lựa như thế nào? Chọn lựa những điều gì mình nghe và chọn lựa những điều gì mình đọc. Thay vì đọc những cái chuyện bậy bạ này nọ đó thì mình cần phải đọc lời của Chúa hằng sống. Để làm gì? Để lời của Chúa mỗi ngày càng giúp cho mình xây những con người tâm linh về trong của chúng ta. Thưa quý vị, tôi rất là thích những cái sách gọi là những cái Pauline Epistle, nghĩa là những thơ tín của Phaolô. Thì ông biên khoảng 13 sách tín ước. Thì thường thường đó thì ông nói như thế này: ông bắt đầu bằng cách là ông nói về chính mình, nói về sự chúc lành, nói đến sự tạ ơn và cầu nguyện, rồi nói đến cái sự ngợi khen độc giả. Sau đó thì ông mới nói về cái sứ điệp của bức thư. Nhưng mà trái lại ở trong cái sách Galati thì ông nói thẳng luôn, ông nói rằng là tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe anh chị em đã vội bỏ đứng gọi anh chị em trong ân sủng của Đấng Christ để theo một tin mừng khác. Nghĩa là họ listen to a different gospel. Tại sao ông không theo những cái khuôn khổ tư tín mà ông lúc trước đã thường biên? Nhưng mà có chuyện gì đó làm cho ông cảm thấy rằng là hơi bực mình? Có chuyện gì đó mà ông muốn nói là nói ngay, thay vì để nói dông dài này nọ đó? Thì mình đặt câu hỏi đó, và đó là cái lúc mà chúng ta sẽ tìm hiểu qua về cái bối cảnh background information, là bối cảnh lịch sử của sách Galati như thế nào. Xin gửi cho cái hình của sách Galati. Yeah. Đây là cái bản đồ của xứ Galati, chắc quý vị không thấy rõ. Nhưng mà Galati không phải là một hội thánh, nhưng mà Galati là một thành phố có nhiều hội thánh gần đó. Theo sử gia Luca thì các hội thánh ở Galati gồm những hội thánh như thế này: hội thánh Antioch, hội thánh Iconi, hội thánh Lystra và hội thánh Derbe, xin lỗi. Thì ở đây đó, thì những người ở cái chỗ gọi là cái vùng Galati đó, là hồi trước đó là có một số người gọi là người Gao từ Âu Châu qua Á Châu ở đó, và họ lập cư ở đó. Và thưa quý vị, cái vùng mà mình nói là Galati ở đây thì bây giờ đó là, hiện bây giờ là một cái nước Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Turkey. Thì những cái người này họ làm sao? Họ là có thể họ cũng giống như mình đó, họ là hay buồn, vui đó rồi buồn đó, nói xong rồi lại quên, vân vân. Thành ra ông tôi nghĩ rằng là có thể vì cái lý do đó mà khi mà Phaolô đã trình bày sứ điệp cứu chuộc, họ đã tiếp nhận ngay, nhưng mà họ lại quên ngay. Tôi ao ước rằng là những lời mà mình nghe lời của Chúa, mình giữ vững ở trong lòng để mình tiếp tục sống, không phải là mình sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống ở trong mình. Thành ra cái lá thư này đó không những là chỉ cho những người ở Galati, không những là cho những cái hội thánh ở Galati, mà cũng chính cho chúng ta nữa. Những gì chép ở trong Kinh Thánh cho một hội thánh nào, những thư tín không những là chỉ cho hội thánh ở đó mà thôi, nhưng mà thưa quý vị, cũng chính là chúng ta là những người mà yêu mến Chúa và gọi Chúa là cứu Chúa của mình. Qua cái phần kế tiếp, tôi xin bắt đầu với cái phần đầu. Đã từ vực sâu, xin cho cái slide kế tiếp. Đã từ vực sâu. Kế tiếp. Tôi xin đọc vào đây. Galati đoạn 4 câu 8. Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh chị em đã làm nô lệ cho những vị mà tự bản chất không phải là thần. Câu số 10. Anh chị em còn giữ các ngày tháng mùa năm ư? Phần kế tiếp là trong Galati đoạn 13, phần thưa anh chị em, về phần anh chị em đã được kêu gọi để tự do thì đừng lấy tự do làm dịp thỏa mãn tính xác thịt. Thưa quý vị, phần đầu trước kia, tôi khi mà đọc những cái đoạn này tôi đọc rất là nhiều lần, và khi mà đọc nhiều lần tôi thấy rằng là ở trong cái câu này đó, nó có nhiều cái gọi là cái keyword, và tôi dựa vào trong cái keyword mà tôi nói. Nói trước kia thì trong đây nói như thế nào? Dạ, cho cái slide kế tiếp. Trước kia thì hội thánh Galati, và cũng giống như chúng ta nữa, là trước kia là khi chúng ta chưa biết Đức Chúa Trời. Dạ, trước kia chúng ta là những người chưa biết Đức Chúa Trời. Tôi tự hỏi Đức Chúa Trời là ai? Dạ, đây là một cái câu rất là lớn, mà trong cái hoàn cảnh không cho phép ở đây thì tôi xin nói qua người Việt Nam hoặc là người Á Châu nghĩ như thế nào về Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta biết ông trời. Đối với người Việt từ cổ xưa thì chúng ta biết ông trời. Ông trời là như thế nào? Ông Trời là đấng tạo nên vũ trụ, đấng ban cho mùa màng sinh lợi, đấng thưởng phạt công minh và đấng ban phước lành. Đấng tạo hóa, trong tục ngữ của câu, trời sinh voi, trời sinh cỏ, con chim nó hót trên cành, nếu trời không có mình làm sao? Nói về sự ban mùa màng thì chúng ta có câu, lạy trời mới mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Nói về sự thưởng phạt công minh thì chúng ta có câu, ở hiền thì gặp lành, những người nhân đức trời dành phúc cho, vân vân và vân vân. Tuy nhiên mình biết về ông trời, nhưng mà mình trong cái sự suy nghĩ hạn hẹp của mình thì mình không biết ông trời là ai. Dạ, mình biết là có một cái đấng đã tạo nên mình, và mình biết rằng là đến ngày nào đó thì mình sẽ gặp cái đấng đó mà thôi. Nhưng mà dạ, tôi kiếm được cái câu trả lời ở trong Kinh Thánh. Dạ. Thứ nhất, ông trời tức là đấng tạo trời đất. Dạ, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng là Đức Chúa Trời, ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Ông trời là đấng gìn giữ mình, chăn giữ mình. Tôi kiếm được cái sự giống như vậy ở trong Thi Thiên 23 từ câu 1 đến câu 4. Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp cho tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tĩnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối của mình vì cớ danh Ngài. Dạ, đây là cái câu mà tôi thích nhất. Dù tôi đi trong thung lũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa gì, vì Ngài ở cùng tôi. Amen. Đó là cái đấng mà chúng ta thờ phượng. Đức Chúa Trời nói rằng là Chúa là đấng tự hữu và hằng hữu. Và cái đoạn đó khi mà Môi-se đến nói chuyện với lại Pharaoh thì hỏi rằng là Đức Chúa Trời của người là ai, thì Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng tự hữu hằng hữu, đấng này đã sai tôi đến gặp với anh chị em, vân vân. Thì đó là cái phần đầu, là chúng ta không biết Đức Chúa Trời. Và bây giờ thì mình biết Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà cái phần kế thứ hai nữa, và cái slide kế tiếp, mình là nô lệ của tà thần. Không những là mình không biết Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà mình còn là nô lệ của tà thần. Dạ, có cái slide kế tiếp. Dạ, đây, dạ, trước lại. Dạ, đây, up, lên. Dạ, đây, dạ, cảm ơn. Mình thứ nhất là mình chưa biết chân thần, Đức Chúa Trời là chân thần. Nhưng mà vì cái sự mà mình không biết chân thần, thì mình lại là nô lệ của tà thần. Dạ, nói đến đây thì quý vị nghĩ rằng là nhà không biết ông này nói cái gì, tà thần là cái gì. Dĩ nhiên là nói rằng là tà thần là những cái vị mà không phải là chân thần. Dạ, tà thần là những cái điều gì mình tạo ra, tà thần là những cái gì mà những cái vật thọ tạo, những điều giả dối sai lầm. Tà thần là đường lối của tà thần là thế gian. Dạ, nói về cái sự mà mình tự do mình tạo ra thì mình biết ngay có một cái câu chuyện là khi mà Môi-se ở trong đồng vắng mà đi lên gặp Chúa thì ở dưới thì dân sự làm gì ạ? Dân sự lấy con mực làm con bò vàng. Dạ, Aaron đáp, hãy tháo các bông tai bằng vàng của vợ, con trai và con gái các ngươi và đem đến đây cho tôi. Như vậy, dân chúng tháo bông tai của họ và đem đến cho Aaron. Ông lấy các món đó, đúc nên một hình bò con và dụng cụ trau chuốt rồi cho họ. Hỡi người Israel, đây là thần của các ngươi. Thưa quý vị, nhiều khi mình đọc mà không hiểu tại sao cái đấng đã ở cùng với họ, khi đi ban ngày thì có mây đi trước và ban đêm trời lạnh thì lại có lửa, mà tại sao họ làm như vậy? Tôi cũng nhiều khi mình cũng không biết, có thể là mình không ở trong cái hoàn cảnh như vậy thôi. Về những cái việc thọ tạo làm ra, thí dụ như là tôi nói, có thể là có nhiều người không thích những cái tà thần của mình là những cái tôi đó. Tà thần của mình là mình thờ phượng cái gì mà mình đi quá cái sự yêu mến của mình đối với Đại Chúa. Có một số người có thể đó là tiền, có một số người nghĩ là tài, có một số người nghĩ là đó là học thức của mình, có một số người nghĩ rằng là đó là cái người tôi ngưỡng mộ, đó là cái thần của tôi. Nhưng thưa quý vị, tỷ phú, triệu phú thì rất cũng phải đi thôi, không người nào ở lại. Ai dám nói là mình tài ba, không ai dám nói hết. Có thể mình có thể là tạm ở trong một cái lĩnh vực nào đó thôi, nhưng mà bây giờ cái trí thức nó như thế này, mình chỉ có tí xíu như này. Thành ra người nào nói là tôi tự cho mình là tài thì tôi nghĩ người đó không có khôn ngoan. Học thức, càng học thì càng thấy mình không biết gì hết. Càng học thì mình thấy rằng là những cái điều đó mà tôi nghĩ rằng là tôi hiểu hết trơn hết trọi rồi, bây giờ là tôi coi lại thì tôi thấy là những cái điều gì mà tôi học không phải là như vậy. Tà thần là đường lối của tà thần. Thí dụ như là trong sách Corinto thứ nhất mình đã học, có những cái vị gọi là cái vị nữ thần của tình yêu, tức là tà thần Aphrodite. Người này là tà thần, gọi là dùng những người kỹ nữ ở trong thần, trong cái chỗ họ thờ phượng, và họ coi đó là cái tôn giáo của họ, tà thần là như thế, vân vân và vân vân. Thì ở trong Galati đoạn 4 của 3 nói rằng là chúng ta cũng vậy, khi còn vị thành niên chúng ta đã phải làm nô lệ cho các thần linh trong vũ trụ. Nói đến đây chắc quý vị mình hơi có vẻ hơi depressed tí xíu, là không biết như vậy thì làm sao mình có thể kiếm được cái sự đi lên được. Mình nói rằng là từ vực sâu đến tỉnh cao, nhưng mà có tin vui. Tin vui đó là qua slide kế tiếp. Chúng ta được, chúng ta đã, nhưng mà kế theo đó là chúng ta được. Được như thế nào? Là thứ nhất là ai được, thưa quý vị? Dĩ nhiên là chúng ta là những người được. Được cái gì? Chúng ta được sự kêu gọi, và chúng ta được hưởng sự tự do. Càng suy nghĩ càng ngày càng hơn, tôi không nghĩ rằng là tôi có mặt ở đây chia sẻ lời Chúa là cái điều tôi tự chọn. Tôi không nghĩ như vậy. Có bao nhiêu lần tôi đã reject, là tôi cũng chối bỏ Chúa. Nhưng mà năm này qua tháng kia, hết người này đến người kia nói, người kia chia sẻ, và đến một lúc nào tôi nghĩ rằng là thưa Chúa, con không biết Chúa có thật sự như thế không, nhưng mà xin Ngài cho con một cái điều gì đó để con biết Ngài. Và tôi xin Chúa là Ngài hãy gọi là reveal yourself to me. Ngài hãy cho con thấy Ngài như thế nào. Và qua những cái cá nhân, những cái experience, personal experience, nghĩa là qua những cái kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy Chúa mỗi ngày một rõ hơn. Và tôi tin đó là sự kêu gọi, kêu gọi để biết Chúa. Thường thì người ta nói rằng là sự kêu gọi, người ta kêu nói là về sự kêu gọi trong lĩnh vực mục vụ, kêu gọi về không biết bây giờ tôi muốn phục vụ Chúa tôi phải làm như thế nào, thì đó là cái vấn đề gọi là specific revelation. Nhưng mà mình bây giờ đó, mình biết là general revelation, nghĩa là mặc khải tổng quát đó, là dĩ nhiên mình được Chúa giúp cho mình tin cậy Ngài, thì đó là một cái sự kêu gọi. Và trong cái sự kêu gọi đó thì chúng ta được cái gì? Chúa nói cho là, trong lời của Chúa nói rằng là chúng ta được sự tự do. Tôi không hiểu quý vị nghĩ tự do như thế nào. Mỗi khi mà mình đọc một cái đoạn nào đó thì tôi càng ngày càng thấy rằng là cái sự tự do đây là Chúa không có ép mình làm cái chuyện gì hết. Chúa cho mình cái sự chọn lựa. Chúa cho mình cái sự chọn lựa. Chọn lựa như thế nào? Khi mà Phao-lô gửi cái lá thư này cho người Galati, thì có một số người, nếu mà đọc cái câu chuyện đó đó, thì ở đó có người Greek và những người ngoại bang nữa, những người gọi là những người Do Thái và cũng như là người ngoại bang. Thì những người khi mà tin Chúa rồi đó, thì những người Do Thái nói rằng là đúng rồi, anh đã tin Chúa rồi, nhưng mà nếu mà anh tin Chúa như vậy thì chưa có đủ, anh phải làm theo những cái luật lệ của Môi-se nữa thì anh mới được cứu. Thì cái điều mà mới đầu tôi nghĩ như vậy thì cũng được, nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Càng đọc lời Chúa càng rõ hơn đó, thì Chúa muốn mình như thế nào? Dạ, Chúa muốn mình là chỉ yêu mến Chúa và thờ phượng Ngài mà thôi. Dạ, Chúa không có muốn mình là vừa thờ phượng Chúa mà lại thờ phượng một cái vị thần nào khác không phải là Ngài. Dạ, tôi xin chia sẻ một cái điều này mà tôi biết là cũng hơi khó nói. Thí dụ như là tôi rất là trọng người vợ của tôi. Trọng là khi mà tôi có con, tôi vào trong nhà thương, tôi thấy vợ mình đau đớn đẻ con, mà tôi thấy tôi không có thông cảm được cái điều đau đó, nhưng mà tôi thấy rằng là tôi rất là nể trọng. Bà cụ của tôi nói rằng là khi mà bà theo ông cụ của tôi nữa, thì bà nói rằng là tao đã bỏ nguyên cái cuộc đời của tao mà theo ông, có một cái sự hy sinh nào đó. Tôi lại cũng giống nghĩ như vậy đó, mình đã được sự cứu rỗi qua Chúa rồi, Chúa đã vì mình mà chịu chết để mình được cái sự gọi là được coi như là công bằng trong ơn cứu chuộc của Chúa, mình lại thêm một cái vị thần nào nữa thì thấy cái điều đó có được gặp ông Chúa không? Thí dụ như là tôi hay là một người nào đó đã có người vợ rồi mà anh yêu em chứ, anh yêu em hết cả tấm lòng của em và hết tấm lòng của anh đối với em, nhưng mà bên cạnh em đó là một cái người khác không bằng em đâu, nhưng mà anh thấy người đó cũng dễ thương lắm, thì tôi thấy cái chuyện đó không có thể nào chấp nhận được. Chúa của mình là Chúa là một đấng mà kỵ tà, Chúa muốn mình yêu mến Chúa mà thôi. Thành ra nói đến cái sự gọi là hưởng tự do thì Chúa cho mình cái sự tự do để mình chọn lựa, để mình chọn lựa. Dạ. Thì ở đây mình đã đi qua chữ đã, mình đã đi qua chữ được, và sau cùng đó thì mình sẽ đi qua cái chữ hãy. Dạ, hãy. Mà trước khi đi qua chữ hãy thì có chữ đừng. Lời của Chúa ở trong Galati đoạn 5 câu 13 phần D nói rằng là đừng lấy tự do làm dịp tiện. Dạ, dịp tiện gì? Dạ, tôi nghĩ rằng là đừng lấy tự do để lạm dụng tự do. Dạ, lạm dụng tự do rằng là tôi biết rằng là Chúa yêu thương mình thế nào mà Chúa cũng muốn là mình được được đầy ơn của Chúa, nhưng mà Chúa cũng thông cảm. Dạ, Chúa không thông cảm. Thì trong Roma đoạn 6 từ câu 1 câu 4 nó như thế này: vậy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi để ân sủng được dư dật chăng? Không thể như vậy. Chúng ta là những người đã chết đối với tội lỗi thì làm sao chúng ta có lại cứ sống ở trong tội lỗi nữa? Anh chị em không biết rằng tất cả chúng ta đã được báp têm vào trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là chúng ta được báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy phép báp têm chúng ta được chôn với Ngài vào trong sự chết, cho nên cũng như Chúa Cứu Thế nhờ vinh quang của Cha được từ kẻ chết sống lại thì chúng ta cũng có thể sống trong đời sống mới thế ấy. Cái điều mà tôi hiểu đây là nếu mà chúng ta đã tiếp nhận Chúa thì chúng ta bỏ tội lỗi qua một bên và sống là sống ở trong Chúa. Tại vì sao? Tại vì Chúa cho mình một cái đấng gọi là đấng yên ủi ở trong lòng của mình để mình biết rằng là Chúa sống. Dạ, mỗi ngày tôi nghĩ rằng là không biết là cái niềm tin của tôi có trúng hay là không, và tôi cứ tự hỏi câu hỏi đó, và tôi được chắc chắn là điều đó trúng, tại vì Chúa nói chuyện với tôi mỗi ngày. Dạ, Chúa nói chuyện với tôi qua lời Kinh Thánh, Chúa nói chuyện với tôi qua những bài thánh ca, Chúa những kinh nghiệm cá nhân mà người khác chia sẻ cho tôi. Dạ, thì thành ra phần thứ nhất là đừng lạm dụng tự do. Phần thứ hai là đừng thỏa mãn tính xác thịt. Dạ thưa quý vị, xác thịt là như thế nào? Xác thịt là chắc là một cái đề tài rất là rộng. À, tôi có thể nói sơ qua là dạ. Bây giờ mình qua cái slide đừng nha, đừng cái này là được rồi, nhưng mà qua cái slide đừng đừng dạ, tiếp tục dạ. Đừng dạ tiếp. Dạ. Dạ. Thì đây là đừng có thỏa mãn tính xác thịt. Thì xác thịt thì tôi cậy lời Chúa ở trong Galati đoạn 5 19 đến 21. Các hành động theo xác thịt là rõ ràng, ấy là gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, phù phép, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng, ích kỷ, chia rẽ, bè phái, ghen tị, say sưa, chè chén và những điều khác tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em những điều tôi đã từng cảnh cáo rằng những người làm những điều như thế không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời. Galati đoạn 5 19 21 thì Chúa nói rằng là đừng có thỏa mãn tính xác thịt. Dạ, tính thịt. Nhưng mà thay vì như vậy, mình đã được kêu gọi, được ban cho sự tự do, nhưng mà chưa đủ. À, lời của Chúa nói rằng là hãy có một cái sự tương phản ở trong đó. Hãy như thế nào? Dạ, tôi nghĩ rằng là khi mà mình chuyển từ một cái mức là đã như thế này thì mình đừng như thế này, nhưng mà hãy như thế này. Thì chữ hãy đây là nói đến cái sự vươn cao. Dạ, thì cái phần mà tôi thấy đây đó là hãy đến đỉnh cao. Đỉnh cao là đỉnh cao như thế nào? Dạ, kế tiếp. Hãy đến đỉnh cao yêu thương. Nhưng hãy lấy tình yêu thương, Galati đoạn 5, 13, phần F. Yêu thương là cái gì? Yêu thương là trái của Thánh Linh. Trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, lương thiện, trung tín, Galati đoạn 5, câu 14, phần B. Yêu thương là coi người khác như chính mình. Dạ, hãy yêu thương người khác chính như chính mình, Galati đoạn 5, câu 22. Yêu thương là nhẫn nhục, là nhân từ, là không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ những điều ác, không vui với việc bất chính, nhưng chung vui trong sự thật. Dạ, đây là cái câu bất hủ. Tình yêu thương dùng thứ mọi sự. Dạ, khi mà đọc đến đây tôi nghĩ rằng là chắc mình yêu thương nhưng mà mình dùng thứ phần nào thôi, thưa phải không ạ? Nếu mà quá thì mình đâu có yêu thương được, nhưng mà lời của Chúa nói rằng là tình yêu thương dùng thứ mọi sự. Dạ, all things. Dạ, all things. Tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4, đoạn là dạ, trong cái sách Cô-rinh-tô thứ nhất, và tiếp tục đó là thêm vào trong cái việc mà đến đỉnh cao yêu thương, thì lời của Chúa nói rằng là dạ, đi cái phần kế tiếp, hãy đến đỉnh cao phục vụ. Phục vụ trong đây là Chúa nói rằng là hãy phục vụ lẫn nhau tùy theo ân tứ của mình. Dạ, Phi-líp thứ nhất đoạn 4 câu 10 nói rằng là mỗi người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh, những gì mình có là đã nhận lãnh, để phục vụ người khác như một người quản trị giỏi khéo quản trị ân sủng khác nhau của Đức Chúa Trời. Và khi mà mình nói về sự phục vụ thì mình cũng nghĩ đến không những là phục vụ những người anh em chị em ở trong niềm tin mà thôi, nhưng mà cũng nói đến sự phục vụ khác. Dạ, Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 35 36 nói rằng là vì khi ta đói các con cho ta ăn, ta khát các con cho uống, khi ta là khách lạ các con đến thăm ta, ta trần truồng các con cho mặc cho ta, ta đau ốm các con chăm sóc ta, ta bị tù các con đến thăm ta. Và cái điều sau cùng mà trong cái đoạn này muốn nói là dạ, đi đến phần kế tiếp, hãy đến đỉnh cao trọn vẹn. Trọn vẹn như thế nào? Tại vì, dạ, tôi thấy ở trong đây nói rằng là trọn vẹn là vì toàn thể kinh luật được hoàn thành trong một điều răn này, hãy yêu thương người khác như chính mình. Dạ, làm chúng ta, Chúa muốn chúng ta làm trọn vẹn. Dĩ nhiên là đây, điều thứ nhất là chúng ta phải yêu mến Chúa và yêu mến Chúa mà thôi. Và điều răn thứ hai là nếu mà mình làm được cái chuyện đó và mình cũng yêu người lân cận như chính mình thì chúng ta có thể làm trọn vẹn được kinh luật. Lời của Chúa nói như vậy. Thưa quý bà, anh bà, anh chị em, trong những giây phút vừa qua thì chúng ta cũng đi thật là xa. Chúng ta từ Houston mà cũng đến vùng Galati nữa, nghĩa là mình trong mấy phút thì mình đã bên qua bên Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Nhưng mà đó là cái điều kiến thức mà thôi, nhưng mà tôi nghĩ cái chuyến đi của mình là nói về cái tâm thần của mình. Chúa muốn mình là biết mình lúc trước như thế nào. Chúa muốn mình đừng nên làm những gì. Và Chúa cũng muốn mình là thêm, thay vì dừng ở đó mà thôi, nhưng mà Chúa muốn mình hãy thêm, hãy nâng cấp lên một tí xíu nữa. Chúng ta đi từ vực sâu thâm thẳm đến một đỉnh cao vời vợi. Vực sâu đây là sự không biết Chúa, là sự làm nô lệ cho tà thần và luật pháp Môi-se. Nhưng qua ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, với đức tin nơi Ngài và chúng ta được xưng là công chính, chúng ta có thể thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi để hưởng tự do trong ơn, kêu gọi trở nên thánh khiết. Dạ, sự kêu gọi này sẽ cho chúng ta, sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái đỉnh cao. Đỉnh cao đó là đỉnh cao yêu thương, đỉnh cao đó là đỉnh cao phục vụ, và cái đỉnh cao đó là đỉnh cao mong muốn làm trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nói rằng là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Và điều răn thứ hai cũng như thế, hãy yêu thương người khác như chính mình vậy. Nói trên đây thì tôi nghĩ chắc là nhiều người cũng suy nghĩ là hôm nay nói, nhưng mà làm sao mình có thể làm được cái điều đó được? Chúa nói rằng là lúc trước như thế này, bây giờ mình như thế này, Chúa muốn mình lên cao. Thì làm sao mà lên cao? Dạ, khi mà mình nói là cái sự lên cao đó thì ở trong đầu tôi nghĩ đến những con kiến mang những cái cục đất thật là lớn, nó leo lên cái đỉnh đồi. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ lại thì đó là chỉ nói về cái sự cố gắng làm theo sức của mình mà thôi. Dạ. Theo lời Kinh Thánh, trong cái câu này thì một câu hỏi thật là lớn, và tôi biết là nhiều người có nhiều cái câu trả lời khác nhau. Nhưng mà theo cái sự mà tôi nhận thì có ba điều mà chúng ta có thể làm. Điều thứ nhất là nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn mình. Dạ, Galati đoạn 5 câu 25 nói rằng là nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh, nghĩa là qua Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta đi với Chúa mỗi ngày, từng bước một. Và khi mà đi như vậy đó thì mình lên và lên nữa. Điều thứ hai, đọc lời Chúa hàng ngày để được sự soi dẫn từ Chúa. Khi mà đọc lời của Chúa thì tôi thấy rằng là nhiều khi mình đọc rồi cái đoạn đó, nhưng mà mình đọc lại thì không biết tại sao cũng cùng cái đoạn đó mình đã hiểu rồi, nhưng mà đến lúc đó thì Chúa lại mở cho mình một cái sự khải thị đặc biệt nào đó mà mình thấy wow, chưa bao giờ tôi biết cái điều này. Tôi thấy cái điều đó ở trong Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4 thì nói như thế này: nếu anh chị em đã được đồng sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm kiếm những việc thiên thượng, là nơi Chúa cứu thế đang ngự bên phải Đức Chúa Trời. Dạ, có ba chữ ở đây. Thứ nhất là hãy, thứ hai là đừng, và cái chữ thứ ba là vì. Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng. đừng lo nghĩ những việc trần gian. Vì sao? Vì anh chị em đã chết, sự sống của mình đã giấu kín với Đức Chúa của Chúa Giêsu. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh chị em hiện diện, hiện là hiện hiển, thì lúc ấy anh chị em sẽ hiện diện với Ngài trong vinh quang. Cái điều mà tôi hiểu được là khi mà Chúa ở trong lòng mình thì mình có thể làm được cái chuyện đó. Tôi nghĩ tôi hiểu như là cái điều mà mình đặt mục tiêu. Tôi không nghĩ là tôi hoàn toàn làm được điều này, nhưng mà tôi đặt mục tiêu, tôi xin Chúa: Chúa ơi, con hay giận dỗi quá, Chúa cho con cái sự kiên nhẫn, vân vân và vân vân. Và sau cùng, chắc có người nghĩ rằng là có thể thiếu một cái điều đó. Và sau cùng thì xin Chúa, cầu nguyện cùng với Chúa mỗi ngày, cho thêm sức cho mình, và giúp cho đời sống của mình tin kính Chúa mỗi ngày một hoàn hảo hơn. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngừng. Trong mọi hoàn cảnh hãy cảm tạ, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa cứu thế Giêsu. Tê-su-la-nhất đoạn 5 16-18. Và Jeremy cũng cho chúng ta cái sự bảo đảm đó: con hãy yêu kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời con, ta sẽ tỏ cho con những việc mà con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu không ai đạt thấu. Jeremy đoạn 13:3. Thưa quý vị, lý do mà tôi chọn cái bài chia sẻ ngày hôm nay là hãy đến đỉnh cao, từ vực sâu đến đỉnh cao. Thì tôi nói về cái sự sống đạo của mình từ một nơi thấp đến một nơi cao. Nhưng mà một người khác thì cũng có một cái tâm tình tương tự như vậy, không hoàn toàn là 100%, nhưng mà nói đến là cái hoàn cảnh của bà ấy rất là thấp. Nhưng mà qua cái sự yêu mến Chúa, muốn phục vụ Ngài, lại mang cho bà từ một cái chỗ thật là thấp, giống như là tận cùng trong sự tuyệt vọng, đến một nơi rất là cao quý. Tôi xin đọc cái bài ở đây. Đây là bài mà chắc nhiều người đã đọc. Đây cái bài gọi là Từ vực sâu đến đỉnh cao. Bài rất là dài. Tôi xin đọc ngắn ở đây. Tôi xin phép được đọc ngắn đây. Bà Diane Nguyễn đã bắt đầu bài viết của bà bằng cách kể lại bà đã kêu cầu Đức Chúa Trời xin Ngài tha những tội lỗi của bà trong một tình trạng đầy tuyệt vọng và đau khổ triền miên. Khi được Đức Chúa Trời nhận lời và rửa tấm lòng của bà qua huyết của Chúa Giêsu, bà đã cho biết mặc cảm tội lỗi không còn nữa, và thay vào đó là một cái sự bình an lạ lùng tràn ngập ở trong lòng. Những lo buồn, chán, thất vọng, giận thù biến mất, và thay vào đó là một tâm hồn như một đứa trẻ lên ba. Bà nói là khi mà bà đến cầu nguyện với Chúa thì đó là cái sự trả lời. Nhưng mà bắt đầu như thế nào? Khi là một người thiếu nữ, cuộc đời thuộc linh bà Diane bắt đầu bằng sự được Chúa chữa lành một cái bệnh sốt rét đầy ác tính. Và sự chữa lành này đã mang đến cho bà một sự yêu mến Chúa rất là mạnh mẽ. Qua niềm tin của bà, nhiều người khác đã tiếp nhận Chúa, và đáng kể nhất là người cha ở trong gia đình của bà đã tiếp nhận Chúa qua bà. Đó là cái phần bắt đầu. Và bắt đầu từ đây thì đó là một cái sự gọi là tận cùng của cái sự tuyệt vọng. Sau một cuộc hành trình vượt biên qua đường biển khủng khiếp, đầy chết chóc và khổ cực, bà đã đến định cư tại Pháp. Và ở đây bà đã kết hôn một cách gượng ép với một người chồng của mình, vì lỡ có con với ông ta. Có điều đáng tiếc là ông ta chỉ biết Chúa có môn miệng mình mà thôi, nhưng thật sự chưa có tiếp nhận Ngài làm chủ cuộc sống của ông. Kết quả là sau một thời gian sống chung, gia đình của bà bị đổ vỡ. Người chồng đã vũ phu, chửi mắng, hành hung, đánh đập bà một cách tàn nhẫn, đến nỗi bà phải ngất xỉu. Và thưa quý vị, một điều thấy hôm nay là tệ hơn nữa là đã công khai có một người bạn gái trước mặt bà. Thì bà gọi cái thời gian này là một thời gian sống ở trong địa ngục trần gian. Và vì cái sự yếu đuối không chịu đựng nổi, thành ra bà đã cố kết thúc đời sống của mình. Nhưng vì sự thương xót của Đức Chúa Trời, bà vẫn sống sót, nhưng mà sau đó thì sức khỏe của bà rất là yếu kém và tệ hại. Nhưng cuộc sống của bà đã chập chững đi lên khi bà luôn kêu cầu Chúa, xin Ngài tha những tội lỗi mình đã xúc phạm và xin Ngài chữa lành bệnh và thêm sức cho bà. Vui thỏa thay, qua sự dẫn dắt của Chúa, dần dần bà đã kiếm được việc để tự nuôi sống bản thân và hai con của mình. Và sau một thời gian hầu việc Chúa, qua sự rao truyền câu chuyện của Chúa Giáng Sinh, của Chúa Phục Sinh, xin lỗi, sức khỏe của bà hoàn toàn được chữa lành bệnh, không qua thuốc men, nhưng qua sự chữa lành của Chúa. À, thưa quý mà chị em, đây cái hai cái câu chuyện đó, nó không có hoàn toàn giống như nhau, nhưng mà tôi có học được một điều là khi mà mình luôn kêu cầu Chúa thêm sức cho mình, lời của Chúa đã được đọc ra rằng là khi mà mình kêu cầu Chúa, Chúa sẽ nhận lời. Cái việc mà mình đã biết Chúa rồi, mình giữ đời sống mình trong sạch và mình muốn vươn cao trong sự yêu thương phục vụ vân vân, mình cầu nguyện Chúa thì Chúa cũng cho cái điều đó được xảy ra. Ở trong cái trường hợp này thì nó hơi khác tí xíu. Bà vì không kiếm được cái lối đi nào hết, bà đã phục vụ Chúa ở trong cái sự khó khăn. Và trong cái sự phục vụ Chúa như vậy thì Chúa lại dẫn bà đi lên. Và hai cái sự tương phản như vậy. Thành ra chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta được Chúa kêu gọi. Hãy nhớ là chúng ta đã tiếp nhận Chúa, yêu mến Chúa, thì chúng ta không nên bỏ cuộc. Chúng ta không có dừng ở đó. Chúng ta đừng có dùng cái sự Chúa tha tội để làm cái cớ mà chúng ta phạm tội càng nhiều hơn nữa. Có một bài mà tôi nghe sáng hôm nay và tôi rất là cảm động. Bài Chạm Lòng Tôi, Chạm Lòng Con. Tôi nghĩ bài này tôi cũng biết bao nhiêu là năm rồi, nghe nhiều lần rồi. Nhưng mà sáng hôm nay thì thấy rằng là cái bài hát nó lại chạm vào tấm lòng cá nhân của mình. Nguyện xin lời của Chúa chạm vào lòng của chúng ta, để chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta được touch, chúng ta được tận chạm lòng, để chúng ta yêu mến Chúa càng hơn nữa, để chúng ta muốn phục vụ Ngài, để chúng ta vượt qua cái vực sâu chán chường, thất vọng, để đến mà một nơi mà chúng ta được Chúa cho mình tấm lòng vui thỏa trong sự hiện diện của Chúa. Với mục đích gì thưa quý vị? Với mục đích gì? Theo tôi, với mục đích là dành Chúa được đại sáng. Amen.